Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 65. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Từ đó, hội trở thành chỗ dựa, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Quyết tâm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên trước tiến độ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 3, các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 65, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Diễn ra trong thời gian một ngày, hội nghị lần này tập trung thảo luận xem xét cho ý kiến vào gần 40 nội dung quan trọng. Đáng chú ý là báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023 của Đảng bộ thành phố. Theo đó, trong quý 1, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 9.900 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 393 tỷ đồng, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch mùa vụ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong quý 1, toàn đảng bộ đã kết nạp mới 131 trên 460 đảng viên, bằng gần 30% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện tốt. Công tác văn hóa xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân cùng các phòng ban đơn vị, đồng thời yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường công tác nắm bắt, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở cũng như tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện về cơ chế chính sách trong thẩm quyền và quy định của nhà nước để cộng đồng doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy các nội dung cần chỉ đạo, thay đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn và có các giải pháp tháo gỡ kịp thời trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tập trung thu ngân sách với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt như đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, trong đó có các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn tập trung thảo luận cho ý kiến vào kế hoạch và nội dung chương trình công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại một số đơn vị địa phương thực hiện chưa nghiêm, như một số công việc được giao chưa triển khai đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, giải quyết thủ tục hành chính còn quá hạn, kỷ luật kỷ cương trong một số cơ quan đơn vị còn bị coi nhẹ. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính các phường xã trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công cụ, văn hóa công sở, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, tập trung xử lý công việc, nhiệm vụ được cấp trên giao, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Đối với các nội dung còn tồn tại, vướng mắc, phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ hoặc kịp thời báo cáo về cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa ở các phường xã cần chú ý tác phong, thái độ làm việc đúng mực với người dân và doanh nghiệp, đồng thời đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc đối với nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trong công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân có vi phạm. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc đối với nhân dân, doanh nghiệp. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến đầu tư hơn 878 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong hai năm 2021 và năm 2022, thành phố đã phân bổ trên 151 tỷ đồng thực hiện các nội dung của đề án theo kế hoạch. Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án là tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng. Về kết quả thực hiện, tính đến hết tháng 2 năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã có 153 trường ở các cấp học, tăng 3 trường so với năm 2021 với tổng số trên 2.300 nhóm lớp và hơn 75.300 học sinh. Trong công tác đầu tư xây dựng, trong 2 năm 2021-2022, thành phố đã xây dựng, cải tạo, sửa chữa 148 phòng học, phòng học bộ môn, xây dựng 4 công trình phụ trợ, đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học. Thành phố đã có 116 trên 125 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Mục tiêu từ năm 2023 đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trên 1.300 phòng học và các phòng chức năng, công trình vệ sinh, duy trì giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Thực hiện công văn số 1453 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế, để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả trong các tháng cao điểm của năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để ổ dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị, tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tổ chức truyền thông phòng chống sốt xuất huyết trước mùa dịch, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống sốt xuất huyết, chủ động phối hợp cung cấp nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, các biện pháp vệ sinh phòng dịch cho các cơ quan thông tin đại chúng, các sở ngành, đơn vị địa phương, đoàn thể liên quan để thực hiện tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu và thực hiện. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Theo đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan quân sự và công an, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đóng góp tối thiểu một ngày lương trên người. Người lao động hoạt động trong các ngành dịch vụ, buôn bán nhỏ, ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp và các hộ gia đình tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ tại địa phương. Các đối tượng không thuộc diện vận động gồm người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh ưu đãi, người có công với cách mạng, người tàn tật, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường, đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang công tác không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Mọi đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa vào Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố theo số tài khoản 3761-010721-91011 tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên hoặc nộp tiền trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong năm, từ tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cao điểm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2023. Quỹ vì người nghèo vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp hưởng lương theo quy định hiện hành, ủng hộ ít nhất một ngày lương trên người. Mỗi hộ gia đình ở thành thị từ 20.000 đồng trở lên, các hộ tiểu thương khuyến khích đóng góp cao hơn, mỗi hộ gia đình ở nông thôn từ 10.000 đồng trở lên, không vận động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi sự đóng góp ủng hộ vào quỹ vì người nghèo bằng tiền mặt nộp trực tiếp tại địa chỉ tầng 2 trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, tổ 11 phường Túc Duyên, tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính, hoặc ủng hộ qua tài khoản quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 37610103765591046 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Thời gian thực hiện trong cả năm 2023, đối với các trường học trên địa bàn thành phố, tập trung vận động từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Để đảm bảo công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong quý 1 năm 2023, Ban An toàn Giao thông thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn, kế hoạch triển khai thực hiện năm an toàn giao thông năm 2023, kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, kế hoạch tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố sửa chữa các tuyến đường đô thị. Cụ thể, nắn chỉnh sửa chữa 45 cột biển báo, thay thế, bổ sung 72 cột biển, mặt biển các loại, vá 130m2 ổ gà, sửa chữa 3.499m2 mặt đường xử lý lún và thảm lại, 439m2 mặt đường, sơn 1.884m2 giải phân cách, 365m2 vạch kẻ đường. Công tác tuần đường, kiểm tra được duy trì thường xuyên, phát hiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông và các công trình công cộng để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp khắc phục. Chiều ngày 31 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao năm 2023 tại tổ dân phố số 10, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tình huống giả định như sau: vào hồi 10 giờ ngày X tháng Y năm 2023, cháy xảy ra tại khu vực kho chứa hàng của hai doanh nghiệp tư nhân tại tổ dân phố số 10, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên do chập điện. Chất cháy chủ yếu giấy, bao bì, ni lông, hệ thống điện. Đám cháy xảy ra tại kho chứa hàng hóa nên lượng chất cháy lớn. Khi phát hiện đám cháy đã phát triển nhanh và sản sinh nhiều khói, khí độc. Nhiệt độ cao, khói và khí độc nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực và có xu hướng cháy lan toàn bộ nhà kho. Tại thời điểm cháy xảy ra, có hai người là công nhân của công ty đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trông giữ kho. Khi phát hiện, đám cháy đã phát triển mạnh, lan sang nhiều kiện hàng xung quanh. Lực lượng bảo vệ đã chạy ra ngoài chi hô báo cháy, gõ kèn báo động. Lực lượng chữa cháy tại chỗ gồm đội dân phòng và lực lượng chữa cháy của công ty đã được huy động dùng các thiết bị, phương tiện tại chỗ để dập tắt đám cháy nhưng không thành. Sau đó đã báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh. Lực lượng này đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng hai xe chữa cháy dập tắt đám cháy, đồng thời cứu hộ những công nhân bị thương. Qua huấn luyện tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao trách nhiệm giữa lực lượng bảo vệ dân phòng, công an phường và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trong việc phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Thông qua thực tập, rút ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác chỉ huy, phối hợp và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng nhằm đánh giá thực tế trình độ, kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ, tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong việc tham gia xử lý, giải quyết tình huống cháy nổ trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện phương án tác chiến của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không bị động lúng túng khi có sự cố xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Từ đó, hội trở thành chỗ dựa, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực vận động hội viên tham gia nhiều phong trào thi đua như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo hội phụ nữ các xã phường ra soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, như phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giúp đỡ phụ nữ về ngày công lao động, vận động hội viên phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong số đó, hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất được các cấp hội phụ nữ thành phố đặc biệt chú trọng. Với sự hỗ trợ của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ, nhiều hội viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tự tin phát huy kiến thức, kinh nghiệm để ứng dụng vào thực tế, phát triển kinh tế gia đình. Ví dụ như mô hình trồng chè cành của hội viên Lê Thị Trình, chi hội phụ nữ xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm. Sau khi tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chè cành và được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi, đầu năm 2020, chị Trình đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 6 sào đất vườn đồi kém hiệu quả sang trồng chè cành. Chị Trình chia sẻ, sau 2 năm trồng chè cành, đến năm 2022, cây chè đã cho thu hái đều đặn 10 lứa chính trên một năm. Mỗi lứa thu hoạch khoảng 3 tạ chè búp tươi, đạt doanh thu gần 100 triệu đồng trên năm. Cuộc sống của gia đình tôi cơ bản đã ổn định hơn nhiều so với trước. Từ những giải pháp cụ thể, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã duy trì tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, với số dư nợ hàng năm trên 60 tỷ đồng. Nhân rộng hoạt động của tổ chức tài chính Vimo với số vốn trên 18 tỷ đồng, tiếp tục chỉ đạo hoạt động của trên 200 mô hình tiết kiệm tại cơ sở, chỉ đạo 100% cơ sở hội, 401 trên 401 chi hội có ít nhất một loại hình tiết kiệm, trong đó 100% hội viên tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm, với tổng số tiền tiết kiệm huy động được trên 22 tỷ đồng. Hàng năm, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giúp đỡ phát triển kinh tế với những nội dung cụ thể như giúp vay vốn, hỗ trợ cây con giống, công lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn việc làm. Riêng năm 2022, đã có 365 trên 365 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp hội hỗ trợ. Đến cuối năm 2022, có 43 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo chuẩn đa chiều, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên thông tin, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là trợ giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, vận động hỗ trợ cho phụ nữ tham gia các mô hình khởi nghiệp theo hình thức liên kết, tổ hợp tác xã. Hội cũng sẽ tập trung phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường phối hợp hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Qua đó góp phần phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong việc hỗ trợ chị em phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, để tạo nền tảng cơ sở hạ tầng thuận lợi, nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ đô thị, thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả toàn diện của cả hệ thống đô thị, thành phố Thái Nguyên đang triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đây là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, đồng thời không để chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong 9 hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên hiện đã có 3 hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 hạng mục còn lại đều đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 8 năm nay. Được khởi công từ tháng 9 năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 466,4 tỷ đồng, cầu Hướng Thượng là cây cầu có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Cầu được thiết kế dạng cầu dây văng, tuổi thọ thiết kế 100 năm với chiều dài gần 380 mét, tầng chắn và đường dẫn mỗi bên 170 mét, rộng 15 mét, phục vụ 4 làn xe chạy. Hiện khối lượng triển khai thi công đã đạt trên 60% giá trị hợp đồng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 7 năm nay. Ông Trần Văn Tuân, đội trưởng đội thi công cầu Hướng Thượng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 cho biết.
Kế hoạch là đến 31 tháng 5 là sẽ hợp nông cầu và đến 31 tháng 7 là sẽ thông xe kỹ thuật.
Đường hướng thượng Chùa Hang cũng là một trong những hạng mục lớn của dự án, với chiều dài toàn tuyến là 5,7 km, điểm đầu giao với đường Bắc Nam kéo dài tại xã Hướng Thượng, điểm cuối là đảo tròn Chùa Hang. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ cùng với tuyến đường Bắc Nam kéo dài, tạo trục đường huyết mạch trọng yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị khu vực phía đông nam của thành phố Thái Nguyên. Hiện 4 gói thầu xây lắp đều đảm bảo tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Ông Hoàng Văn Hải, chỉ huy trưởng gói thầu 5B, công trình đường Hướng Thượng Chùa Hang nói:
"Đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 65%. Thời gian thi công còn lại còn khoảng 3 tháng. Nhà thầu cũng rất là quyết tâm huy động lực lượng, thiết bị, máy móc, nhân lực đầy đủ, cố gắng là sẽ về trước kế hoạch của tháng."
Đối với hai công trình hướng tới mục tiêu đảm bảo môi trường sống cho cư dân đô thị, gồm cải tạo tuyến mương thoát nước Sưng Rồng và tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch, hiện cũng đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng mong mỏi của người dân khu vực dự án. Ông Nguyễn Văn Cử, đội trưởng đội thi công hạng mục công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Sưng Rồng, thành phố Thái Nguyên, nói:
"Đơn vị chúng tôi đã hoàn thành được đến 80% khối lượng công việc. Hiện tại thì đơn vị chúng tôi đang tổ chức tập trung chủ yếu vào cái mương chính, và khi xong mương chính thì chúng tôi sẽ hoàn thiện các hạng mục bổ trợ tiếp theo, chúng tôi sẽ hoàn thiện trong đến hết tháng 6.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Kim Lân, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói:
"Nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Khi mà cái công trình nó hoàn thành ấy, thì nó cả một cái vùng rộng lớn này là cái khắc phục được cái ô nhiễm về môi trường."
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 100 triệu đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023, gồm 2 hợp phần và 9 hạng mục công trình. Trước những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt từ đơn vị cấp vốn là Ngân hàng Thế giới, mọi thủ tục quy trình thực hiện đều được Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan quan tâm vào cuộc quyết liệt. Tại khắp các công trường, tinh thần làm việc khẩn trương được đẩy lên cao. Đến thời điểm này, tiến độ của các hạng mục còn lại đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Khối lượng thi công đạt từ 60% đến 98%. Công tác giải ngân thanh toán vốn được quan tâm đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu. Ông Tạ Văn Thán, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Một mặt là chỉ đạo trên hiện trường để nhà thầu thi công có khối lượng, còn mặt là chỉ đạo giám sát, kiểm tra giám sát hướng dẫn để thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, để chúng tôi có kế hoạch là giải ngân theo tuần, giải ngân theo tháng và giải ngân theo quý đối với từng gói thầu, trong đó có cái sự không ảnh hưởng đến cái sự chậm trễ vấn đề giải ngân, ảnh hưởng đến cái tiến độ để vật tư vật liệu tại công trường."
Với quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần để dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sớm hoàn thành, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Thái Nguyên nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung, xứng đáng là đô thị trung tâm của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 1 ngày 2 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như Chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Trẻ Hương, Tây Ban Nhất, Võ Ngựa, Dốc Hanh, Bờ Hồ, Minh Cầu, Phú Thái, Chợ Ga, Gốc Bàng, Chợ Đán. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0 đợt này, xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại các địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng, thống nhất các nội dung triển khai mô hình chợ 4.0, tạo mã QR cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ, chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tham gia trải nghiệm, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày giao quân tại các chợ. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia hưởng ứng ngày triển khai mô hình trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 3 năm 2023.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.